Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Sống Động và Hiện Hữu, nhưng trước hết là thánh ca Lớn Bấy Duy Ngài qua tiếng hát Siêu Y Cao.
Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng, cứu Chúa của tôi lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ khắp khắp đó đây. Quyền của Chúa ôi vô bờ, hồn người khen Chúa. Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời, Lớn Bấy Duy Ngài, quyền bình thay Ngài. Hồn người khen Chúa. Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời, Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai. Khi tôi lên ngọn, non cao trông xuống dưới vực thẳm, suối dốc rạch rẽo, hòa tấu khúc ca êm đềm. Tôi vô sâu rừng, muôn cây trên trúc cỏ mọc xanh, rìu rít tiếng chim mừng hót khúc ca thanh bình. Hồn người khen Chúa. Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời, Lớn Bấy Duy Ngài, quyền bình thay Ngài. Hồn người khen Chúa. Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời, Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.
Bây giờ là bài Sống Động và Hiện Hữu. Trong ngày chúng ta sống động và hiện hữu là lời khẳng định của sứ đồ Phao-lô trước đám đông các triết gia và trí thức Hy Lạp vào một ngày trong thế kỷ thứ nhất. Nhưng không phải dân tộc nào cũng tin và chấp nhận lời khẳng định này. Câu chuyện sau đây cho chúng ta thấy điều đó. Tại Ấn Độ, không có dòng sông nào giữ vai trò quan trọng trong đời sống hàng triệu người dân hơn là sông Hằng. Dòng sông phát nguyên từ những thạch động trong vùng núi non băng giá của dãy Hy Mã Lạp Sơn ở độ cao 3.139 mét. Nó chảy về phía đông nam 2.478 km qua Bangladesh và đổ vào vịnh Bengal. Khi vượt qua Bắc Ấn Độ, sông Hằng tạo ra một vùng bình nguyên màu mỡ và cung cấp nước tưới tiêu cho hơn 350 triệu người. Không ai phủ nhận vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội của dòng sông này. Người theo Ấn Độ giáo tin rằng đây là con sông cực thánh, cho nên hàng năm có hàng trăm nghìn người hành hương từ khắp nơi đổ về vô số các đền thờ xây dựng dọc theo hai bên bờ sông ở những nơi có các thành phố lớn như Banaras và Allahabad. Họ dùng những bậc cấp gọi là Ghats được xây xuống tận mực nước sông cho khách hành hương có thể xuống tắm để tẩy uế. Những người đau ốm tật nguyền tin rằng nước sông Hằng có thể chữa lành bệnh tật. Cũng có nhiều người dùng chai hay bình lấy nước sông đem về. Cũng đã từng có người đến sông Hằng để chết vì tin rằng chết tại dòng sông cực thánh này, thân xác sẽ được đưa đến thiên đàng. Tuy nhiên, ngày nay một vấn đề rộng lớn đang đặt ra cho sông Hằng, đó là tình trạng ô nhiễm của con sông lớn này đã lên đến mức báo động, đe dọa đến sự sinh tồn của vô số sinh vật sống trong dòng sông, như những loài cá hiếm, cá heo, các loài rùa mai mềm và thậm chí cả đến sức khỏe của con người cũng bị đe dọa. Hàng trăm nhà máy đưa chất thải công nghệ, hóa chất, rác rưởi xuống dòng sông. Trên sông, người ta còn thấy nhiều xác chết thú vật và cả xác người. Ngoài lý do thuần túy tôn giáo khiến con người ra sông Hằng trầm mình, sự kiện xác người giữa nát trên sông còn có cả khía cạnh kinh tế nữa. Những người nghèo không có tiền tổ chức lễ nghi thiêu xác cho người thân tại các đền chùa, cũng không có tiền mua đất chôn, thì nơi tốt nhất gửi xác vẫn là dòng sông Thánh. Trong viễn ảnh đen tối của tình trạng ô nhiễm sông Hằng, ánh sáng bắt đầu le lói khi có một tổ chức tư nhân ở Ấn Độ đứng ra đặt kế hoạch thay đổi tình trạng này. Chiến dịch dọn sạch sông Hằng rút từ kinh nghiệm dọn sạch sông Thames ở miền nam nước Anh. Sông Thames là một trong những dòng sông dơ bẩn nhất thế giới, đã được một công ty lấy tên là Thames 21 đảm trách công trình dọn sạch và đã có kết quả rất khả quan. Công ty này được tổ chức tư nhân Ấn Độ nói trên mời để tham gia đặt kế hoạch giải quyết sông Hằng. Như vậy, hai tổ chức trên đã khởi sự giải quyết phần sông Hằng chảy qua vùng Varanasi, là khúc sông không chỉ bị ô nhiễm do các chất thải công nghiệp mà còn bị ảnh hưởng bởi đủ các nguồn ô nhiễm khác: nước cống từ các thành phố, rác rưởi, xác thú vật như đã nói ở trên, có cả xác người. Ông Mark Lloyd là giám đốc của công ty Thames 21 tin rằng bước đầu dọn sạch sông Hằng khá đơn giản. Những biện pháp như cấm bỏ bao ni lông và các đồ phế thải khác xuống sông sẽ là bước thay đổi lớn. Song song với biện pháp này là kế hoạch sử dụng các phương tiện kỹ thuật cao cấp để xử lý nước cống và sau cùng là các chất phế thải công nghiệp. Ông Mark Lloyd cho biết tất cả những biện pháp xử lý rác rưởi và chất phế thải này chỉ hữu hiệu khi con người ý thức được hậu quả nghiêm trọng cho dòng sông do những hành động gây ô nhiễm trên. Ông Shantanu Misra trong chiến dịch dọn sạch sông Hằng cho biết họ đang đứng trước một cuộc chiến trường kỳ cam go vì trong suốt 20 năm đã có nhiều nỗ lực tẩy uế dòng sông nhưng mức độ ô nhiễm vẫn cứ gia tăng. Nhiều kế hoạch đã thực hiện và đã thất bại, nhưng họ cũng đã học được những kinh nghiệm quý giá qua những thất bại ấy. Thí dụ như họ đã cố gắng giới hạn các kế hoạch phải tùy thuộc vào điện lực, vì hệ thống cung cấp điện tại Ấn Độ chưa tiến đến tầm mức đáng tin cậy. Vì vậy, ông Shantanu và đội ngũ của ông hy vọng sẽ sử dụng hấp lực để đưa nước thải vào những hồ chứa, rồi từ đó mới xử lý một cách hữu hiệu. Loại bỏ các hóa chất trong thuốc trừ sâu, những hóa chất và kim loại trong nước thải công nghiệp cùng những tác nhân gây ô nhiễm khác. Tuy nhiên, khi phân tích cặn kẽ vấn đề, người ta phải nhận rằng giải pháp hữu hiệu cuối cùng tẩy sạch rác rưởi nằm trong tay hàng triệu người sử dụng dòng sông vĩ đại này. Và đây không phải là giải pháp dễ dàng. Người ta đã lạm dụng dòng sông, thậm chí ngược đãi dòng sông, trong nhiều trường hợp chỉ vì nghèo khó hơn là vì thiếu quan tâm. Chính vì vậy, ông Shantanu và đội ngũ của ông tin rằng con người có thể thay đổi quan niệm và cải thiện thói quen sử dụng sông Hằng là con sông gắn liền với cuộc đời của họ. Lúc nào cũng có đó, lúc nào cũng sẵn đó để nuôi sống họ. Tình trạng ô nhiễm sông Hằng sẽ giảm bớt khi hàng trăm triệu người sống bên dòng sông này, sử dụng dòng sông này hàng ngày, biết thêm về dòng sông này, nhất là ý thức được những hành vi giết chết sự sống của dòng sông. Từ bao nhiêu nghìn năm qua, con người sống trong trời đất đã sử dụng bao nhiêu phương tiện trong môi trường để sinh tồn, nhưng không bao giờ ý thức về bổn phận của mình đối với đấng đã ban những phương tiện đó: đất, nước, thực phẩm, khí trời, gia đình, bạn bè. Chỉ cần thiếu một trong những điều con người coi là đương nhiên này, chúng ta không thể sống. Tuy nhiên, câu hỏi cơ bản hơn hết tất cả mọi người phải đối diện khi suy nghĩ về sự hiện hữu của mình, đó là ai ban sự sống? Sự sống chúng ta đang có trong thân xác đến từ đâu? Tất cả cha mẹ, ông bà, tổ tiên chúng ta đều là những người nhận lãnh sự sống từ người sinh đẻ ra mình truyền lại. Không ai tạo ra sự sống, mà tất cả đều nhận sự sống từ người trước và truyền lại cho đời sau. Nhưng ít người quan tâm đến nguồn sống đích thực. Kinh Thánh cho biết, chính Đức Chúa Trời, đấng tạo dựng muôn loài vạn vật là nguồn sống. Trong Ngài chúng ta được sống, động và hiện hữu. Theo như sứ đồ Phaolô đã phát biểu tại Athens, được ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 17 câu 28. Trong thế giới chúng ta đang sống có rất nhiều tôn giáo, có những tôn giáo rất lớn, số giáo hữu lên đến hàng triệu, hàng tỷ người, và những giáo chủ họ tôn thờ lại chỉ là những người đã sinh ra và đã chết. Có những người lại tôn thờ những vật thọ tạo thấp kém khác như thú vật, thần bò, thần rắn, thần cá, hoặc là những loại cỏ cây hay những vật vô tri, thờ cây đa, thờ sông, thờ núi, thờ mặt trăng, thờ mặt trời, mà không tôn thờ Đức Chúa Trời là nguồn sống, là đấng ban cho mình sự sống. Không có sự sống chúng ta không hiện hữu. Tuy nhiên, con người đã bị ô nhiễm bởi tội lỗi, đến độ không nhận ra điều hiển nhiên này, mà cứ tiếp tục mê muội tôn thờ vật thọ tạo, mà không tôn thờ đấng ban sự sống cho mình, thậm chí quay lưng lại và chống nghịch với Ngài. Con người đã coi sự sống là đương nhiên và đã quên hẳn đấng ban sự sống, đi lạc khỏi hướng đi nguyên thủy, khiến cho cuộc sống của họ càng ngày càng bị ô nhiễm nặng nề hơn. Dòng sông sự sống của nhân loại càng ngày càng ngập ngụa rác rưởi của tội ác, độc tố từ đó cũng tăng lên. Cho nên ngày nay, dù với tất cả những tiến bộ vượt bậc của khoa học, của kỹ thuật, các phương tiện sinh hoạt của con người ở rất nhiều lĩnh vực được cải thiện, nhưng bản chất gắn liền với sự sống của con người vẫn càng ngày càng tệ hại hơn. Những nỗ lực của con người trong sạch hóa sự sống bằng giáo dục, bằng tôn giáo, bằng nỗ lực cá nhân chỉ là những nỗ lực nửa vời. Con người cần được thanh tẩy, cần được đổi mới tận trong tâm linh, mà chỉ Đức Chúa Trời là nguồn sống mới có thể thực hiện được cho từng cá nhân. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã kêu gọi mỗi người đến với Ngài qua con đường duy nhất là Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời, là đấng tẩy sạch tội lỗi và hóa giải độc tố của tội lỗi trong cuộc sống con người. Chúa Giê-xu đã thực hiện công cuộc tẩy sạch ô nhiễm bởi tội lỗi bằng chính sự chết chuộc tội của Ngài.
Phúc âm Giăng chương 3 câu 16 công bố: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Và câu 36: Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì không thấy sự sống đâu, nhưng cơn giận của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Sứ đồ Phaolô cũng đã từng công bố trước Công hội Do Thái về giải pháp cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, khi ông bảo rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.